Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 16. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 24 của tác phẩm Bà là ai? Một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Nhà thờ kế tiếp cũng công giáo, nhỏ hơn, nhưng người ta ngồi chen chúc hơn ở nhà thờ trước. Khi gần đến cổng, chúng tôi được báo cho biết có khoảng 900 người đang chờ đợi. Thật là vui, vì Terry đã đến ngay phía sau chúng tôi. Gặp nàng tôi mừng quá. Nhưng khi thấy dân chúng đứng chật tận cuối nhà thờ và dọc theo lối đi, nàng phát hoảng, miệng thều thào.
Trời đất ơi, em không ngờ lại như thế này.
Sau đó, khi chúng tôi rẽ đám đông dân chúng để tiến lên phía trước, Terry níu chặt lấy cánh tay của tôi, thầm thì giọng trêu chọc.
Anh sẽ nói cái gì với cả đám người này?
Tôi đáp khẽ lại. Terry, em đừng nói như thế. Rồi tôi bắt đầu nghĩ, tôi sẽ nói những gì mà tôi đã nói trong phiên buổi chiều. Cũng với cái cảm giác nôn nóng và sự hiện diện mạnh mẽ ấy của Thiên Chúa như lần trước, tôi bắt đầu nói. Nhưng chưa được bao lâu thì vị linh mục tiến lên thông báo.
Tôi rất tiếc phải làm gián đoạn buổi nói chuyện này, nhưng chúng ta đang có vấn đề là có 12 chiếc xe ngoài kia đậu không đúng chỗ. Trước đây cảnh sát đã cảnh cáo rồi, bây giờ chúng tôi không muốn họ đến kéo xe đi, vậy ta cần phải rời xe đi gấp. Đây là những xe có bảng số.
Đến lúc ông gọi xong bảng số xe thứ 12 và người chủ xe lách ra khỏi ghế, thì dòng điện trong người tôi tắt ngúm. Tôi cố gắng nối lại chỗ đã bị bỏ lửng, nhưng cảm thấy hụt hẫng, như thể tôi đang cố đẩy một khối đá lớn lên một cái đồi dốc đứng. Chỉ khi gần kết thúc thì cái cảm xúc đặc biệt của Mễ Du mới trở lại. Tôi cảm thấy lòng mình rộn ràng, sôi nổi như trước. Một lần nữa, lời lẽ từ nơi miệng tôi cứ tự nhiên tuôn ra, và những giọt lệ cũng tự nhiên trào lên nơi khóe mắt của nhiều người.
Khi tôi kết thúc, một việc tương tự cũng xảy ra như lần trước. Đám đông xô đẩy về phía trước để chào tôi, để bắt tay, để gửi gắm tâm sự và xin cầu nguyện. Lần này, tôi đã có thể ở lại với họ lâu hơn một chút. Trên đường về, Terry nhỏ nhẹ nói với tôi.
Đó là một bài hay nhất mà em chưa từng được nghe anh nói.
Tôi giật mình, vì nàng không dễ khen ai. Tôi đáp lại. Sau lúc bị gián đoạn để họ đọc số xe, anh cảm thấy nói khó quá. Lúc đầu nói thật là dễ dàng, nhưng khi bị gián đoạn rồi thì không có hứng nữa. Cứ thế mãi cho đến khi gần kết thúc. Nàng ngạc nhiên nói.
Đối với anh có thể như thế thật, nhưng không phải như vậy nơi những người em thấy chung quanh em. Bài nói chuyện của anh rất hay, rất thích hợp.
Rồi nàng vội nói thêm với một nụ cười tinh nghịch.
Nhưng anh đừng có tưởng bợ sẽ luôn luôn được như vậy đâu nghe. Ngày hôm sau Chúa Nhật, tôi nói chuyện cả sáng lẫn chiều. Ở phiên buổi chiều thật không tin được, ca sứ lại phải chen vào la rầy con chiên về chuyện đậu xe. Rồi lại một đám đông tràn ra khỏi nhà thờ. Rồi như một màn chiêu đãi đặc biệt để kết thúc, Letty đã thu xếp để tôi nói chuyện tối hôm ấy tại một nhà thờ tin lành Lutero gần nhà họ. Letty nói,
chúng tôi làm việc này là cho anh. Đó là một nhà thờ còn mới toanh, nhưng nhỏ thôi. Cho nên chúng ta không mong số người đến nghe vượt quá 40 hay 50.
Tôi mỉm cười đáp, tốt. Chúa muốn cho ai đến thì người ấy sẽ đến thôi. Bữa ăn tối vừa xong, Letty nói.
Có một chuyện tôi quên nói với anh. Là mỗi lần nói chuyện, anh đều đề cập đến chàng hạt mân côi và cho biết nó có ý nghĩa lớn lao chừng nào đối với anh. Nhưng tối nay, vì người tham dự toàn là tin lành Lutero, vậy thì anh nên thận trọng, đừng đề cập đến chuỗi mân côi.
Tôi ngạc nhiên hỏi Letty, tại sao chứ? Tôi vẫn luôn nhấn mạnh chuỗi mân côi là lời cầu nguyện với Chúa Giêsu mà. Và chị vội vàng nói.
Vâng, tôi biết, nhưng đây là một thông điệp tế nhị. Người công giáo hiểu ngay, nhưng có thể người tin lành không hiểu đâu.
Terry quay sang tôi nói,
anh à, chị ấy nói có lý đó.
Tôi mỉm cười, thôi được, tôi sẽ tùy cơ ứng biến thôi.
Khi chúng tôi đến nhà thờ, tôi cảm thấy biết ơn vì là buổi nói chuyện cuối cùng. Chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, tôi không nhận ra là vài ngày diễn thuyết liên tiếp như vậy cực nhọc đến thế nào. Kể cả buổi phỏng vấn của đài phát thanh, đây là bài diễn thuyết thứ 6 của tôi trong vòng 2 ngày, và tôi thật tình không hiểu mình còn chịu nổi nữa hay không. Tuy nhiên, đây lại là một nhà thờ tin lành Lutero, và đằng khác, tôi tự nhắc cho mình nhớ, đây sẽ không phải là chính tôi hành động. Nhà thờ này cách nhà chị Letty khoảng 1 cây số, chúng tôi không mất nhiều thời gian đi đến đó. Lại một lần nữa, nhiều xe đậu trên đường dẫn tới nhà thờ, đến nỗi đi bộ tới nhà thờ sau khi xuống xe mất nhiều thời gian hơn là lái xe từ nhà chị Letty đến đó. Vị mục sư rất phấn khởi khi đón chúng tôi.
Chúng ta có hơn 400 người đang ở trong đó.
Khi chúng tôi đi vào nhà thờ, Terry ghé tai tôi nói nhỏ,
anh nhớ nhé, đừng có nhắc đến chữ mình côi đấy nhé.
Nàng nói chưa dứt thì có một phụ nữ trẻ công giáo tên Eugenie mà tôi đã gặp tại Mễ Du tiến đến gần tôi, nhìn quanh rồi nói nhỏ,
anh quên nè, nếu anh muốn nói với họ về chuỗi mân côi thì tôi có sẵn 100 cỗ chẳng hạn đây nhé.
Rồi chị vỗ vỗ vào túi sách to tướng của chị. Tôi không nhìn Terry. Khi đã ở trước mặt thính giả, tôi không thấy có micro. Họ không thể ngờ người ta sẽ đến đông như vậy. Không thành vấn đề, tôi tin chắc Chúa Thánh Linh sẽ phóng lớn âm thanh nếu cần. Khi bài thánh ca khai mạc sướng lên, tôi nhận ra tôi sung sướng biết bao vì được chia sẻ những điều này với các anh em tin lành Lutero của tôi.
Tối hôm ấy, tôi cảm thấy bổn phận làm sống lại giáo hội Lutero đè nặng trên tôi, đến nỗi tôi đã đi vào đề mạnh bạo hơn bình thường. Tôi nhấn mạnh tới sự cần thiết phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống thiêng liêng, cũng như phải mở lòng ra với Chúa Thánh Linh. Đến khi đang thao thao nói về sự kiện Mễ Du được nửa chừng, đột nhiên tôi khựng lại. Trong tôi bỗng nhiên nổi lên một thôi thúc mãnh liệt phải nói với họ về chuỗi kinh mân côi. Rút từ trong túi ra chiếc chẳng hạt của mình, tôi giơ cao lên và nói, tôi sẽ nói với các bạn chuyện này. Tôi lần chẳng hạt này mỗi ngày. Nhiều người trong các bạn thậm chí không hiểu chuỗi mân côi là gì, và nhiều người khác sẽ nhìn sâu chuỗi này mà nói, cái đó là của công giáo. Tôi ngưng lại một lát và tiếp, được rồi, tôi sẽ nói cho các bạn nghe, tôi không xem cái này là của người công giáo. Đối với tôi, đó là lời cầu nguyện với Chúa Giêsu Christo, và đó là cách tôi đọc kinh này, như là lời kinh dâng lên Chúa Giêsu. Khi các bạn đi từ đầu đến cuối chẳng hạt mân côi, các bạn đang đi xuyên suốt cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc giáng sinh đến cái chết thập giá rồi đến phục sinh. Và nếu các bạn cầu nguyện thật lòng, không do thói quen, nhưng suy niệm Đức Giêsu là ai và Ngài đã làm gì, thì chẳng hạt mân côi không làm gì khác hơn ngoài việc lôi kéo các bạn đến gần Chúa Giêsu hơn. Có thể các bạn sẽ không cảm thấy gần gũi gì mấy với Ngài khi các bạn bắt đầu, nhưng khi kết thúc thì các bạn đã ở đó rồi, sát bên Ngài.
Liếc nhìn về phía Terry, tôi thấy nàng đang tròn xoa đôi mắt nhìn lên trời. Tôi kết luận, trong tất cả các việc đạo đức có liên quan đến kinh nguyện tôi học được từ Mễ Du, đây là kinh nguyện tôi trìu mến hơn cả. Tôi kết thúc bằng cách báo cho họ biết, một phụ nữ trẻ tuổi ở cuối nhà thờ đang có 100 cỗ chẳng hạt sẵn sàng biếu cho những ai muốn có. Tôi vừa dứt lời, một tràng pháo tay nổ ra như sấm. Và khi người ta báo có giải lao với cà phê và bánh ngọt trong phòng họp, thì ở cuối nhà thờ diễn ra một cảnh lộn xộn. Người ta đang sấn tới Eugenie để giành được chẳng hạt. Về sau, chị ấy cho biết chỉ trong 2 phút, số chẳng hạt đã hết sạch. Thay vì đi giải lao, tôi rút êm ra bên ngoài. Đây có lẽ là lần thứ nhất trong suốt 3 ngày tròn tôi được ở một mình. Tâm hồn tôi tràn đầy hạnh phúc, mặc dù thân xác tôi mệt lừ. Rồi ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một niềm vui tột độ dâng lên trong lòng. Tôi có cảm giác Đức Maria đang ở ngay bên cạnh. Theo trực giác, tôi biết là người đang có mặt ở đó với tôi, vì tôi đã nói về chàng hạt mân côi, và điều đó làm người vui lòng. Tôi quyết định sẽ không bao giờ tránh né nói về chàng hạt mân côi, nếu đó là những gì Thánh Linh hướng dẫn cho tôi nói. Chuyến đi New Orleans lần ấy dường như đã mở ra một đập xả nước lũ những lời mời đi diễn thuyết, và tôi bắt đầu đi khắp nơi: Indianapolis, Pittsburgh, Philadelphia. Tôi hết sức thích thú những chuyến đi ấy, không cần biết những nhọc nhằn do đó mà ra, vì thật là hào hứng được thấy bàn tay Thiên Chúa hoạt động giữa dân người.
Hiện nay, mặc dù tôi phải vắng nhà thường xuyên, Terry vẫn tán thành. Có lần tôi than phiền không biết làm sao đeo đuổi công việc ấy được. Nàng nói,
thế tại sao anh không tổ chức đi cách một tuần một chuyến, rồi thử xem sao?
Tôi biết là nàng khổ sở lắm khi nói ra điều ấy. Không phải chỉ là sự vắng mặt của người chồng và người cha trong gia đình, nhưng còn vì nàng phải điều hành công ty in ấn hầu như một mình. Nàng phải đương đầu với mọi vấn đề nhức óc. Tôi chỉ biết nhìn nàng lắc đầu. Vào khoảng lễ phục sinh năm 1987, con số 1 triệu bản sao được phát hành mà tôi mơ tưởng tới đã bị vượt qua bởi 1 triệu bản nữa. Số lượng đơn đặt mua báo càng ngày càng tăng. Bây giờ, chúng tôi cần thêm 3 xưởng in mới đáp ứng đủ nhu cầu. Và một hôm, Terry trầm ngâm nói,
anh biết không, có lẽ mấy bài xã luận đó chính là quyển sách mà anh vẫn mong viết. Em nhớ là có nói với anh trước đây rồi, nhưng...
Tôi lắc đầu lia lịa. Không đâu, Terry ạ. Anh phải viết cuốn sách đó em ơi. Bây giờ có lẽ chưa đến lúc đâu, nhưng trước sau gì, anh cũng phải viết. Trong lúc ấy, việc đi đây đó để diễn thuyết thì quan trọng hơn. Đã đến lúc đưa sứ điệp lên đường. Mẹ thúc giục các con dâng mọi hy sinh cho Chúa với lòng yêu mến. Mẹ mong muốn các con, vốn là những người bơ vơ không tự lo liệu được, hãy bắt đầu trông cậy.
Mary Margaret, chương 25. Có 2 chuyến đi khác vào mùa xuân năm 1987, cũng đáng chú ý. Chuyến thứ nhất đến Nashville, tiểu bang Tennessee, nơi tôi đã được các nữ tu dòng Đa Minh, trường trung học Aquinas mời. Khi đến diễn thuyết ở New Orleans, tôi đã nói rõ tôi không đòi hỏi một khoản thù lao nào, ngoài vé máy bay và một chỗ trọ. Đó sẽ là tiêu chuẩn cho tôi khi đến nói chuyện về Mễ Du ở các nơi. Tôi giật mình khi biết giá vé máy bay đi Nashville là hơn 500 đô, và người liên lạc của tôi ở Aquinas là Sir Mary Louise cũng hoảng hốt không kém. Vì thông báo về buổi nói chuyện đã được gửi đi khắp nơi, còn hội trường đã đặt thuê rồi. Chị than thở với tôi,
chúng tôi chỉ có 250 đô thôi, nhưng vì chúng tôi mong ông đến quá, tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi trả lời sơ, sơ đừng lo, tôi sẽ trả phần tiền còn lại. Chị đón tôi tại sân bay. Tôi nhận ra đó là một nữ tu tuyệt vời và khiêm tốn. Tối hôm ấy, tôi được đặc ân nói trước một cử tọa gồm toàn nữ tu Đa Minh. Khi bắt đầu, tôi đã nghĩ một tín đồ tin lành như tôi thì có thể nói cái gì để tạo cảm hứng cho một nhóm phụ nữ đã hiến trọn đời mình phụng sự Chúa. Do vậy, tôi đã có thể vượt qua được sự ngập ngừng ban đầu và đã kể cho họ về câu chuyện và vẻ đẹp của sứ điệp Mễ Du. Một lần nữa, Chúa Thánh Linh đã có mặt và tác động mạnh mẽ, và thời gian trải qua với các ái nữ đặc biệt của Chúa khiến cả hai bên đều hài lòng. Về sau, tôi nhận ra là họ cũng giống như bất cứ nhóm nào khác. Họ cũng có nhu cầu, có nỗi sợ hãi, nghi nan và có một ước muốn được biết về những phép lạ chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.
Xế chiều hôm sau, tôi nói chuyện tại trường trung học nói trên và dự kiến còn phải diễn thuyết một lần nữa vào tối hôm ấy. Hầu như đã trở thành tiêu chuẩn thông lệ, hội trường đông nghẹt thính giả. Chỉ có điều gây ngạc nhiên vì đó là một buổi nói chuyện vào lúc xế chiều. Khi tôi kết thúc, có một phụ nữ chen lấn trong đám đông đang vây quanh để đến được gần tôi, níu lấy tay tôi và nói:
"Ông Nguyên, ông không biết tôi, nhưng tôi vừa đi Mễ Du về với một số người dân ở đây."
Tuyệt quá! Tôi rất mừng vì chị đi được tới đó và được thấy. Chị vội ngắt lời tôi:
"Xin lỗi ông, nhưng vội quá. Tôi đang đậu xe trái phép ngoài kia. Có nhiều người trong nhóm nhờ tôi đến nói với ông là chúng tôi mời ông dùng bữa tối nay và chúng tôi không muốn ông từ chối một chút nào. Tôi sẽ đón ông ở đây lúc 5 giờ chiều. Tôi hứa sẽ đưa ông về lại đây đúng giờ cho buổi nói chuyện buổi tối. Như thế có được không sơ?"
Vừa nói, chị vừa quay sang hỏi sơ Marie Louise đang đứng gần và cũng đang ngẩn ngơ như tôi. Người nữ tu nhún vai với một nụ cười:
"À, cái đó tùy ông Weibo."
"Chắc cũng được thôi." Tôi nói một cách yếu ớt, vì lúc ấy tôi cảm thấy một thúc dục từ bên trong phải nhận lời mời bất thường ấy, mặc dù tôi không muốn rời khỏi khu vực này chút nào. Việc được người ta quá mong chờ, thật không hợp với tính tôi, vì tôi chỉ muốn quay về phòng và tận hưởng vài giờ yên tĩnh. Chị ấy la lên:
"Hoan hô Wayne, tôi sẽ đến đón ông ngay phía ngoài hội trường vào đúng 5 giờ chiều nha." Đúng như đã hứa, Molly Gavigan, như người phụ nữ tự giới thiệu, đã có mặt lúc 5 giờ đúng. Trong khi lái xe về nhà, chị kể tóm tắt cuộc hành hương của 70 người dân Nashville đến Mễ Du và mới trở về. Chị bắt đầu câu chuyện:
"Phần lớn chúng tôi đi Mễ Du là vì một cặp vợ chồng ở đây đó. Họ tên là Gino và Ginny Marchetti. Có một đứa con gái 2 tuổi là cháu Mary Margaret đang bị bệnh nan y. Ginny đem con đi Mễ Du để hy vọng được vào phòng hiện ra hầu con gái được chữa lành."
Chị còn nói đã có một phóng viên và một người quay phim của một đài truyền hình địa phương đi theo nhóm để làm một phóng sự đặc biệt tập trung vào gia đình Marchetti và ước nguyện con gái họ được phép lạ chữa lành. Nhóm 70 người này đã thấy thời tiết ở đấy vào đầu tháng 3 lạnh và gió khủng khiếp, nhưng họ vẫn cảm thấy ấm áp, cũng như nhiều người đã đến trước đó, vì sự hiếu khách đặc biệt của dân làng. Người bạn thân của tôi, cha Svetoza, lại một lần nữa nắm bắt được sự việc. Họ đã gặp cha lúc ngài đang đi đường, liền nhận ra ngài và xin ngài đặt tay cầu nguyện chữa lành cho Margaret. Cha Svet, theo cách đơn sơ và khiêm tốn của ngài, đã bảo Ginny là tốt hơn nên cầu nguyện cho Margaret, con gái của họ, được hạnh phúc hơn là được khỏi bệnh. Molly nói thêm:
"Ginny thực sự thất vọng. Đã từng đọc sách và nghe nói rất nhiều về cha Svetoza. Cô ấy chỉ biết có một điều là cha có thể làm phép lạ." Vào ngày trước khi nhóm hành hương phải ra về, gia đình Marchetti đã được phép vào trong căn phòng nhỏ của nhà xứ để được có mặt lúc Đức Maria hiện ra. Sau lần ấy, Gino và Ginny nhìn nhận rằng phép lạ đích thực là việc chính họ được chữa lành. Bây giờ, họ có thể chấp nhận tình trạng của con gái họ, mặc dù Mary Margaret trở về nhà vẫn đau đớn vì bệnh nan y, nhưng gia đình Marchetti đã biết vui lòng đón nhận Thánh Ý Chúa, bất luận chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện hay quá, Molly à! Tôi thì thầm xúc động, vì một lần nữa phép lạ Mễ Du đặt trọng tâm vào việc chúng ta biết chấp nhận cuộc sống, dù nó ra sao. Tôi mong sao mọi người đều biết được điều này, và tập trung vào phương diện này của các cuộc hiện ra ở Mễ Du, chứ không nhắm vào các hiện tượng hoặc phép lạ. Chẳng hạn như việc chẳng hạt đổi thành màu vàng, kim loại, hoặc mặt trời nhảy múa trên không trung, hoặc cây thánh giá biến mất khỏi đỉnh núi Krizevec. Mễ Du đơn thuần là một món quà của tình yêu vô biên Thiên Chúa tặng cho mỗi người chúng ta.
Nhưng khi đến nhà Molly, và sau ít phút hỏi han Ginny, lúc ấy đang bế Mary Margaret trên tay, tôi nhận thấy cô đang cố kiềm chế những cảm xúc của mình. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô òa lên khóc nức nở.
Tôi có thể nói chuyện với anh một mình ở chỗ khác được không anh?
Chúng tôi đi ngay vào một phòng ở phía sau. Mary Margaret thì khác hẳn với thái độ bồn chồn đau khổ của mẹ. Em ngồi trên đầu gối mẹ, tươi vui và bình thản.
Anh nghe này, tôi biết Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi ơn biết chấp nhận bệnh trạng của con mình, và tôi đã chấp nhận rồi. Nhưng tôi có sai không nếu cứ tiếp tục nài nỉ xin cho con tôi được khỏi bệnh?
Lúc ấy, Ginny âu yếm đưa mắt nhìn xuống đứa con và bình tĩnh nói thêm.
Có lẽ tôi đã không biết ơn Chúa cho đủ vì những gì Chúa đã ban cho chúng tôi trong chuyến đi ấy.
Tôi biết phải nói gì hoặc làm gì cho người phụ nữ này bây giờ. Ai có thể hiểu được nỗi khổ của một người mẹ đối với đứa con ngoài một người mẹ khác? Tôi bỗng nghe chính tôi nói. Ginny, cô mong muốn cho Mary Margaret được khỏi bệnh thì đâu có gì sai trái. Tuy nhiên, điều cô phải làm là hoàn toàn đón nhận Thánh ý Thiên Chúa, là yêu thương cháu bé và tạ ơn Chúa cho cháu, bất luận tình trạng của cháu như thế nào. Tôi ngừng lại, ngạc nhiên vì những lời lẽ tôi vừa nói đã đến một cách dễ dàng như vậy. Đối với tôi, hoặc với bất cứ ai chưa hề trải qua thử thách thế, thì nói những lời ấy chẳng khó khăn gì. Nhưng mọi sự đã rõ, hãy hoàn toàn phó thác và chấp nhận mọi sự xảy đến cho đời ta. Tuy nhiên, tôi vẫn linh cảm mạnh mẽ, cháu bé sẽ được chữa lành. Và tôi lại nghe thấy mình tự dưng nói với mẹ cháu, Mary Margaret sắp được chữa lành.
Tôi cho tay vào túi áo khoác, rút chuỗi mân côi của mình ra. Tôi quý xu chuỗi này như là một phần của chính tôi. Một phụ nữ tuyệt vời sống gần Myrtle Beach đã tự tay kết chàng hạt này bằng những hạt gọi là nước mắt ông gióp, rất hợp để làm thành sâu chuỗi. Và người ấy đã tặng cho tôi như một món quà đặc biệt. Tôi đưa sâu chuỗi cho Ginny. Đây, tôi mong cô giữ lấy và lần chàng hạt này để cầu nguyện cho Mary Margaret.
Ồ, tôi không dám.
Không, cô phải cầm lấy. Tôi nói thêm, cô nghe này, tôi sẽ đặt tay trên Mary Margaret và cầu nguyện cho cháu ngay bây giờ. Tôi không tin nổi mình đang làm chuyện này. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đặt tay trên ai mà cầu nguyện cả. Nhưng giờ đây, một điều gì đó đang thúc giục tôi. Trong lòng tôi như thể đang diễn ra một cuộc chiến, vì một tiếng nói khác dường như đang bảo tôi. Mày điên hả? Mày tưởng mày là ai mà dám làm cho người phụ nữ này hy vọng con gái mình sẽ thực sự được chữa lành chứ? Khi cầu nguyện xong, tôi lặp lại với Ginny là Mary Margaret sẽ được an lành.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng, vừa sung sướng vừa sửng sốt, và riêng tôi khá sợ hãi. Nếu Mary Margaret không hết bệnh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra cho người mẹ bất hạnh mà tôi đã gieo niềm hy vọng là con cô sẽ lành bệnh, nếu sau đó lại chỉ thấy là... Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi biết mọi sự đã diễn ra như vậy thì đúng như đã được định phải diễn ra. Chúng tôi đã có một bữa tối ngon tuyệt, và đám đông tụ họp để nghe nói chuyện tại nhà trường tối ấy cũng lại đông hơn mọi lần. Tôi từ giã Nashville vào ngày hôm sau, mệt nhoài nhưng hạnh phúc. Một chuyện tức cười đã xảy ra trên đường về. Số vé của chuyến bay từ Charlotte đến Myrtle Beach đã được bán nhiều hơn số ghế, nên hãng hàng không cần những người tình nguyện nhường vé lại chờ đi chuyến sau. Vì hôm đó là thứ sáu, tôi không có gì phải vội nên đã tình nguyện nhường chỗ, và tôi được thừa một vé khứ hồi đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Bay được khoảng nửa đường, tôi mới ngạc nhiên khám phá ra rằng cái vé miễn phí này có trị giá cao hơn món tiền tôi đã bù vào chiếc vé khứ hồi đến Nashville. Một lần nữa, Thiên Chúa đã đáp lại gấp bội những gì người nhận được. Ba tuần lễ sau, khi sắp sửa rời văn phòng đến phi trường để bay đi Indianapolis, thì chuông điện thoại reo, đó là Ginny Marchetti. Tôi nói, alo Ginny, tôi muốn nói chuyện lắm, nhưng nếu không chạy ra phi trường ngay bây giờ, tôi sẽ lỡ chuyến bay. Ginny, tôi sẽ gọi cô từ Indianapolis và... Ginny khóc, giọng cô run lên vì xúc động.
Anh Nguyên ơi! Mary Margaret đã khỏe hẳn rồi, cháu lành bệnh rồi.
Đầu óc, ruột gan tôi rung chuyển khi nghe chính mình nói một cách phấn khích với cô ấy. Tất nhiên rồi, tôi đã nói với cô là cháu bé sẽ khỏe mà.
Ginny vừa cười vừa khóc vì quá vui sướng.
Sao anh biết được? Tức là sau khi Chasfet đặt tay trên cháu mà cầu nguyện, rồi sau đó được vào phòng hiện ra, và bây giờ thì...
Ginny, sự khỏi bệnh đã khởi sự từ Mễ Du. Lúc đó cô không hiểu ý Chasfet, nhưng khi ngài bảo hãy cầu nguyện để cháu bé hạnh phúc, tức là ngài bảo cô hãy chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, bất luận mọi kết quả. Tôi không hiểu làm sao mà tôi biết được, nhưng thánh linh của Chúa hành động theo những cách mà không một ai hiểu được. Tôi chỉ biết một điều là tôi cảm thấy tôi cần đặt tay cầu nguyện trên cháu bé, và tôi biết cháu sẽ khỏe. Tôi sẽ gọi lại cho cô nhé, bây giờ tôi phải đi thôi. Tôi tiếc phải ngừng ngang câu chuyện với Ginny, nhưng máy bay không chịu chờ tôi, mặc dù trong lòng sung sướng cực độ, đến nỗi tôi cảm thấy như mình vẫn có thể đến được Indianapolis mà không cần có chuyến bay ấy. Được làm dụng cụ để Thiên Chúa thể hiện ơn chữa lành thật là tuyệt diệu biết bao, và cũng đáng sợ biết bao.
Người đón tôi tại phi trường là cô Marianne Barotti, một chuyên gia về giao tế công cộng và là người đã sắp đặt chuyến đi Indianapolis này. Cô cho tôi biết chúng tôi sẽ lái xe tới Terre Haute để thăm và nói chuyện ngắn tại tu viện St. Mary thuộc trường Woods College. Một lần nữa, tôi lại được nói chuyện với một nhóm nữ tu. Khi chấm dứt buổi nói chuyện, tôi nhớ đến chàng hạt mà tôi đã tặng cho Ginny Marchetti. Lòng vẫn còn tràn ngập sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ về tình trạng đã cải thiện của cháu Mary Margaret. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện đó và việc tôi được thúc đẩy đặt tay cầu nguyện cho cháu bé như thế nào. Rồi tôi kết luận: các chị thấy đó, Thiên Chúa đã lấy đi một món quà nhỏ như cỗ chàng hạt, vốn rất quý giá đối với tôi. Và để đổi lại, người cho cháu bé này cùng với cha mẹ cháu ơn được hạnh phúc. Mary Margaret đang lành mạnh. Khi chúng tôi từ giã mẹ bề trên và một số nữ tu ở phía ngoài căn phòng tôi vừa nói chuyện, một nữ tu cao tuổi bước về phía tôi, hai tay bà chìa ra, trong đó là một cỗ tràng hạt bằng hồng ngọc tuyệt đẹp. Bà nói:
anh hãy cầm lấy cái này đi.
Đôi mắt bà long lanh giọt lệ.
Tôi giữ tràng hạt này đã hơn 25 năm, nay tôi muốn anh cầm lấy và trao cho bất cứ ai cần được chữa lành.
Chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng, hành động gần như một cái máy. Tôi cho tay vào túi áo khoác và rút ra một cỗ tràng hạt nhỏ, gồm những hạt tròn bằng gỗ sâu lại với nhau bằng một sợi dây. Terry đã bỏ nó vào túi áo tôi khi tôi chuẩn bị lên đường, bảo rằng nàng đã mang tràng hạt ấy về từ chuyến đi Mễ Du, và nàng còn nói:
có thể anh sẽ gặp ai đó cần đến tràng hạt này chăng?
Tôi vừa nói vừa trao tràng hạt cho bà. Thưa sơ, đây, tôi xin tặng sơ cái này để đổi lấy cái kia. Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc đã chúc lành cho cô chàng hạt này tại phòng hiện ra ở Mễ Du. Thời gian như ngừng trôi, và tất cả chúng tôi được bao phủ bởi một bầu khí thánh thiện khôn tả. Tâm tình ấy đã theo tôi trong suốt chuyến đi 5 ngày tại vùng Indianapolis, và chính nó đã củng cố ơn gọi của tôi. Thiên Chúa thật sự muốn cho sứ điệp tình yêu của người được đổi mới qua những cuộc hiện ra tại Mễ Du, phải được lên đường truyền bá khắp nơi.
Hãy cầu nguyện sao cho lời cầu nguyện của các con, sự tuân phục của các con đối với Thiên Chúa có thể trở nên một dấu chỉ dẫn đường.
Hoàn toàn đầu phục, chương 26. Tôi cứ tủm tỉm cười đang khi chuẩn bị trở lại Mễ Du lần thứ tư trong thời gian chưa đầy một năm. Ngôi làng đó có cách hấp dẫn người ta khi đã đến một lần. Thế nào bạn cũng khao khát được trở lại lần nữa. Thế gian này không có một nơi nào mà lại bình an đến thế. Nhưng lần này, nhu cầu trở lại của tôi không chỉ đơn thuần thiêng liêng, mà tôi còn muốn nghỉ ngơi. 6 tháng vừa qua, mệt mài với những chuyến đi, những buổi nói chuyện và những cuộc phỏng vấn liên tiếp đã lấy đi hết sức lực. Tôi như một bình điện rỗng, nên thấy mình cần phải khẩn cấp đem đi sạc lại. Lần này sẽ hơi khác. Tôi sẽ đi với nhóm du lịch toàn cầu. Cơ quan đã tổ chức các chuyến đi du hành cho trường đại học Steubenville. Trước biến cố Mễ Du, tôi chưa bao giờ nghe nói đến một trường thuộc dòng Phan Sinh. Trong cái thị trấn mỏ than mờ mịt ấy bên dòng sông Ohio, bây giờ tôi mới biết đó là một nhà máy điện thiêng liêng, nơi các sinh viên hiểu theo nghĩa đen đặt Thiên Chúa lên trên hết, và là nơi sự đổi mới liên lỉ như đang tiến triển. Những nhóm cầu nguyện sinh viên họp nhau cầu nguyện vào mọi giờ, suốt ngày đêm, và ơn gọi tu trì được coi như một sự chọn lựa nghề nghiệp có thể thành tựu được. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là trường đại học đã dấn thân loan truyền sứ điệp Mễ Du, kể cả tổ chức hành hương đến ngôi làng ấy.
Người đứng đầu tổ chức du lịch toàn cầu tên Dale Krieger. Tôi biết ông lần đầu tiên qua điện thoại, và sau đó gặp đích thân ông tại New Orleans. Gầy và cao lêu khêu, Dale là một người miền Nam rất thoải mái. Tác phong và hành động của ông bình thản, như thể không gì khiến ông thật sự bối rối, lo lắng, mặc dù những bất chắc của ngành kinh doanh du lịch. Khi được biết rõ về ông hơn, tôi nhận ra sự bình thản phi thường ấy bắt rễ từ một niềm tin tưởng không thể lay chuyển. Dù đời có thế nào, Thiên Chúa vẫn nắm quyền kiểm soát. Đức tin của ông đã được tôi luyện qua cái chết thảm khốc của cô con gái 18 tuổi của ông sau một tai nạn xe hơi. Khi đợi ở bệnh viện và cầu nguyện cho con, ông phải vật lộn với chính lòng tin của mình. Cho đến lúc đó, đức tin công giáo của ông không gì khác hơn là lễ lạy, kinh sách ngoài môi miệng, trong thời gian bình phục về tâm lý. Sau khủng hoảng do cái chết của con ông gây nên, ông mới khám phá lại tình yêu ông dành cho Chúa Giê-xu. Mà về sau, điều này đã dẫn đến hoạt động tích cực trong việc đưa người hành hương đến Mễ Du.
Từ ngày mới gặp nhau, chúng tôi đã thấy tâm đầu ý hợp, và việc tôi đi chuyến sau với nhóm của ông xem ra cũng hợp lý. Chương trình của tôi là đi cùng với họ vào cuối tháng 7, rồi ở lại đó thêm một tuần, trước khi trở về nhà với một nhóm khác cũng của ông. Tôi sẽ được ở một mình trong suốt thời gian đó, hoặc tôi tưởng như vậy. Khi chúng tôi đến Dubrovnik, tôi lại đến mấy hãng cho mướn xe hơi và thấy rằng trong 8 tháng giá thuê đã tăng lên gấp đôi. Rõ ràng là những hãng cho mướn xe biết những người hành hương đến Mễ Du nếu thích được độc lập sẽ không chùn bước trước giá đắt cắt cổ, nên đã thẳng tay chặt đẹp. Nhưng đó chỉ là một điểm báo cho những thay đổi sau này. Khi chiếc xe buýt của hãng du lịch toàn cầu có tôi trên đó, đi ngang qua cầu dẫn vào Mễ Du, tôi khó mà nhận ra được nơi này. Dọc hai bên đường bây giờ là những văn phòng du lịch, quán cà phê, những sạp quà lưu niệm bán rong đủ thứ, từ tượng Đức Bà bằng thạch cao cho đến món pizza. Nhiều thứ chẳng dính dáng gì đến Mễ Du. Sững sờ, tôi hỏi Dale tại sao lại như vậy. Dale giải thích rằng đa số người buôn bán là dân du cư, Bohemian, Gypsies, vốn không quan tâm đặc biệt gì đến Mễ Du, nhưng đến đồng tiền của người hành hương. Những người lang thang này xâm nhập từ từ vào làng và lấn đất dựng sạp, cho đến khi chỉ còn cách nhà thờ khoảng 50 mét. Các linh mục đã kịch liệt phản đối và làm hết sức để họ rời đi, nhưng cho đến nay chính quyền vẫn tảng lờ.
Khi chiếc xe buýt của chúng tôi nhích đi từng chút trong một thứ đang diễn ra ngày càng gia tăng là những vụ kẹt xe, tôi chợt nhìn ra cửa sổ khi một phụ nữ Bohemian bước xuống khỏi một chiếc Mercedes, tay ôm một búp bê và một cái chăn mà bà vừa rút ra từ băng sau. Khi tôi tròn mắt nhìn bà ta vì thấy không tin nổi, bà ta cuộn con búp bê vào trong chăn để che bớt các chi tiết. Rồi nhìn quanh, bà lấy điệu bộ thảm thương và ngửa tay ra ăn xin. Thoáng chốc, nó đã đầy đô la do nhóm người hành hương đầu tiên mới đi ngang qua. Buồn chán quá, tôi kể lại cho Đeo biết điều tôi vừa chứng kiến. Ông nhún vai, nói rằng các linh mục đã lưu ý khách hành hương đừng cho tiền hành khất. Còn ngoài ra, các ông ấy không thể làm gì hơn. Người ta cứ tưởng như vậy là thực hành theo sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria, cho nên họ tiếp tục bố thí cho những người nghèo khó giả dạng ấy.
Tôi lắc đầu. Điều gì đang xảy ra trên ngôi làng mà tôi quý mến và coi như gia đình thiêng liêng của mình? Một bọn trộm cướp từ xa đến đây đang biến ngôi làng thành một nơi buôn bán hỗn loạn. Tôi phân vân, không biết những người hành hương mới sẽ có thể tìm thấy sự thánh thiện, vốn đã dẫn đến việc cải hối của hàng triệu người trong 6 năm qua, còn nữa hay không? Nhưng vẫn chưa hết những ngạc nhiên đáng lo ngại. Sau khi đã ổn định chỗ ở tại nhà ông Covazin, tôi tiến về nhà thờ Thánh Giacobbe. Ngôi nhà thờ vẫn luôn là một ốc đảo yên tĩnh cho tôi, bất luận những gì có thể diễn ra bên ngoài. Như thông lệ, người ta hay tụ họp dưới mấy lùm cây trước nhà thờ. Thình lình, một người chỉ về phía tôi, và họ liền ùa đến từ tứ phía, đặt câu hỏi và chụp hình lia lịa. Tôi kinh ngạc và bối rối. Terry đã báo động với tôi rằng, với 3 triệu bản sao bài báo đã phát hành, cái thời không bị ai chú ý khi ở trong đám đông có thể đã qua, nhưng tôi hoàn toàn không được chuẩn bị cho chuyện này.
Cuối cùng, tôi cũng thoát được và leo lên bậc cấp dẫn vào nhà thờ. Một số người khác bắt đầu chạy về phía tôi, nhưng tôi làm như không thấy họ, vội vàng bước vào nhà thờ lúc ấy còn vắng người, vì chưa đến giờ hành lễ kế tiếp. Đi lên hàng ghế bên phải, đối diện với tượng Đức Trinh Nữ Maria, tôi quỳ xuống cúi đầu tạ ơn Chúa đã đưa tôi trở lại đây. Chưa đầy 1 phút, tôi cảm thấy có bàn tay vỗ lên vai tôi. Quay lại, tôi thấy một phụ nữ tuổi trung niên, vai quàng một túi sách, trên đó có tên hãng du lịch đưa bà đến đây, mà tôi không hề biết. Bà ấy cúi xuống hớn hở nhìn tôi, trong khi ông chồng đứng ngay phía sau. Bà ấy bắt chuyện.
Xin lỗi ông chính là Wayne Wybo, phải không? Là người tin lành đã viết các bài báo về Mễ Du đúng không?
Tôi gật đầu cố gắng mỉm cười.
Tôi xin lỗi đã quấy rầy ông, nhưng tôi phải cảm ơn ông vì đã thay đổi cuộc đời chúng tôi. Nhờ ông mà chúng tôi có mặt ở đây. Một người bạn đã tặng các bài báo của ông cho tôi và mọi sự lạ bắt đầu từ đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng tin là một cái gì có ý nghĩa đối với tôi. Chúng tôi phải đến đây thôi. Tôi gật đầu và cảm ơn bà. Đoạn quay lại cầu nguyện, tôi mắt khẩn khoản nhìn lên bức tượng Đức Maria tuyệt mỹ, thầm thì bày tỏ nỗi lòng. Lạy Đức Maria hồng phúc, con không muốn được người ta chú ý quá sức như thế này. Tôi mong đến đây để nghỉ ngơi, để chạy trốn. Cảnh an bình ở đây nay đâu rồi? Tôi nhìn lên mặt bức tượng, gần như muốn xin được một dấu chỉ qua một nụ cười, một cử chỉ. Câu đáp hoàn toàn không phải điều tôi mong đợi. Đột nhiên, tôi lại cảm thấy Đức Trinh Nữ Hồng Phúc nói với tôi.
Tại sao con tìm mẹ trong các dấu chỉ? Mẹ ở với con bất cứ nơi nào con đang có mặt. Hãy đi ra ngoài với dân chúng và hãy làm những gì con đã nói con sẽ làm.
Tôi đứng dậy và ra khỏi nhà thờ, cảm thấy nhỏ bé như chỉ cao có 5 phân thôi vì quá xấu hổ. Tôi hiểu ra rằng, làm một sứ giả của Thiên Chúa là một ơn gọi mà một ngày phải làm việc 24 giờ và một năm làm việc 365 ngày, chứ không phải chỉ khi ở trước đám đông vỗ tay hoặc khi ở trước đèn quay phim truyền hình. Phải làm việc bất cứ khi nào và nơi nào sứ điệp cần được loan báo, đang vào mùa hay đang hết mùa, lúc thuận hay lúc nghịch. Cuộc đời nhiều người đang thay đổi, và bất cứ một sự khuyến khích nào có thể làm cho người ta đều là chuyện cần thiết để củng cố những đổi mới đó. Một cách ngoan ngoãn, tôi thề nguyện sẽ học để biết khoan dung, rộng lượng, kiên nhẫn và biết lắng nghe, dù tôi có mệt nhọc đến đâu, hoặc các câu hỏi của người ta có ngớ ngẩn thế nào. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng chương 26 nơi đây. Kính mời quý vị đón nghe tiếp tác phẩm Bà là ai, chứng từ của ký giả Tin Lành Wayne Wybo vào kỳ tới.